chaque mouvement. Mais la mer fortune siêu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cây trồng.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 45 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Điều mà Chúa Kitô soi sáng vì đại diện của Ngài sẽ công bố vào năm 1943 đã mặc nhiên long trọng xác nhận điều cũng cho chính Ngài bộc lộ với Josepha nơi tu viện thầm kín vào năm 1923. Giữa hai cách giáo huấn đó, tôi nhận thấy một sự hòa hợp, một nhịp điệu, một cuộc quy tụ các thích nghi, để cho phép mọi người ai nấy đều nhận thấy rõ ràng có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong hội thánh. Nếu chúng ta suy gẫm một mặt những lời lẽ truyền lại bởi một nữ tu kém học, mặt khác học thuyết cao siêu của Đức Pio thứ 12, chúng ta nhận thấy cả hai bên đều mời chúng ta xây dựng lại trên nền tảng bác ái. Theo tôi, sự quan trọng chính yếu của thông điệp chính ở thông điệp đưa đến một sự kiện mới. Đó là cần triệu tập các tín hữu khắp năm châu để chấn hưng lại thế giới. Hiện Chúa muốn khai mạc một giai đoạn tiến bộ trong sự phát triển của nhiệm thể Chúa Kitô. Tôi sẽ nêu ra một vài điểm trong sự trùng hợp đó.
Sự sùng kính thánh tâm. Trước tiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta cấp bách tôn sùng thánh tâm Ngài, lúc này hơn lúc nào hết. Những lần Ngài hiện ra ở Paris đã đánh tan các tà thuyết của Calvin và Sennius. Ngài cố gắng thu hút các linh hồn sợ sệt bằng những lời hứa ban ơn lai láng cho những điều kiện có thể nói được là tượng trưng. Hội Thánh đã có đáp lại phần nào lời kêu gọi toàn thể nhân loại đó. Thật vậy, sau bao năm cố gắng, các tông đồ thánh tâm đã thành công trong việc làm cho người ta hiểu được ý nghĩa tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, ham thích thực hiện, và cuối cùng là vui hưởng ơn ích do việc sùng kính đó mà ra. Chúa Giêsu thấy rất khó khăn về việc dục lòng nhân loại yêu mến Ngài như Ngài đáng được yêu mến. Hôm nay, trái tim Chúa Giêsu lại đến báo cho chúng ta hay rằng Ngài vẫn chưa hài lòng về việc tôn thờ, về sự hy sinh quá buồn xỉn của chúng ta. Cơn khát của Ngài cũng vẫn nóng cháy như xưa. Ngài vô cùng nhẫn nại và tha thiết kêu mời chúng ta yêu mến trái tim Ngài. sự kiện sùng kính đó đẹp lòng và sáng danh Thiên Chúa ba ngôi, và đó cũng là phương tiện hiệu lực nhất để cứu rỗi các linh hồn. Điều mới lạ nơi bức thông điệp này là sức mạnh phi thường của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta phải kết luận rằng, sao chúng ta quá hững hờ trước nguồn sống dồi dào vô tận. Hiện nay, Thiên Chúa đang bước vào một giai đoạn cực kỳ nguy khốn. Loài người đang đứng trước hiểm họa diệt vong. Ai sẽ cứu chúng ta? Ai sẽ giúp cho đức tin chúng ta chiến thắng? Thêm một lần nữa, trong những giây phút đen tối này, chính Chúa Giêsu hiện ra với các trái tim trong sạch để làm việc đó.
Các người hãy đáp lại lời kêu mời của trái tim Chúa Giêsu với đầy lòng tin cậy. Từ đó các người sẽ được cứu thoát và chiến thắng.
Trong chỉ dụ Annum Sacrum, ngày 25 tháng 5 năm 1899, nhân sự thánh giá hiện trên nền trời Constantine, Đức Thánh Cha Lê Ông thứ 13 nhắc nhở chúng ta.
Chiến thắng tất nhiên và sắp tới nơi.
Ngài nói tiếp.
Một điềm lành lại đến với chúng ta, đó là trái tim Chúa Giêsu bên trên có lửa phừng cháy phủ trên thánh giá sáng lòa. Chính nơi trái tim đó mà chúng ta đặt niềm tin, đặt sự cứu rỗi các linh hồn.
Trong chỉ dụ cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng đã thú nhận với chúng ta rằng,
ta hoan hỷ nhận thấy những tiến bộ trong việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, trong việc suy gẫm tường tận kho tàng vô cùng phong phú của Chúa Kitô trong hội thánh, bởi vì Ngài là niềm hy vọng của chúng ta. Nhân đức bác ái. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn là niềm âu lo trước bao thống khổ. Thuyền Phêrô luôn luôn ở vào giây phút nghiêng ngửa sắp chìm. Vì đâu mà có lắm chuyện kỳ quái khiến Chúa Giêsu phải gửi đến chúng ta một thông điệp mới? Thế kỷ chúng ta đang sống là thế kỷ bom đạn. Nó tấn công thẳng vào nhân đức bác ái. Nó muốn dựng nên thần tượng mới, không những là thần tượng khoa học mà còn là thần tượng sức mạnh nữa. Một cuộc tuyên truyền phóng túng đang cố gắng chinh phục loài người, như là loài người sẽ là chúa tể càn khôn chỉ nhờ ở sức mạnh khí giới. Muốn thế, chúng phải chà đạp lý tưởng bác ái, mà hậu quả là đưa loài người đến chỗ tê liệt, suy đồi, trụy lạc và điêu tàn. May thay, cái luật rừng rú mà nhân loại tân tiến đang đòi hỏi đó chẳng phải là luật của Thiên Chúa. Bởi vì rất dễ cho Thiên Chúa toàn năng đuổi loài người ra khỏi trái đất thanh bình, như Ngài đã đuổi các nguyên tổ của họ ra khỏi vườn địa đàng xưa kia, và cũng rất dễ cho Ngài kêu án hỏa ngục muôn đời. Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa ở trong tình yêu các linh hồn lạc lối. Ngài thương xót chúng, Ngài muốn tha thứ cho chúng, làm cho chúng sung sướng. Ngày đại họa cũng gần kề, nếu loài người không còn tin vào tình yêu Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy, qua sứ giả Josepha Menendez, Chúa Giêsu đã nhiều lần kêu mời chúng ta, cũng với chừng ấy lời lẽ.
Các con hãy đến cùng cha, hãy tin cậy vào cha. Cha yêu thương các con ngần nào, cha là tình thương xót.
Cùng một lý lẽ, cùng một thời đại, đúng là tiếng vọng của lời Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc cho chúng ta rằng, bác ái là vinh dự thượng thặng và là sức mạnh tột đỉnh của nhân loại.
Nếu trong thiên nhiên, tình yêu là nguồn gốc của tình huynh đệ chân chính, đã là một sự kiện vô cùng tốt đẹp rồi, thì ta sẽ nói thế nào về tình yêu của Chúa Trời đổ xuống nơi linh hồn chúng ta? Thiên Chúa là tình yêu. Kẻ nào ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong họ.
Bởi vì tình yêu là luật do Thiên Chúa lập nên, nó có khả năng phi thường. Một cử chỉ yêu thương đền đáp của chúng ta có thể kéo được nguyên cả tình yêu của Ngài.
Nếu kẻ nào yêu mến ta, cha ta sẽ thương yêu nó, chúng ta sẽ đến với nó và xây chỗ ở trong nó.
Do đó, không những chúng ta sẽ là các Thiên Chúa mà là một Thiên Chúa bởi Chúa Giêsu Kitô. Do đó, chúng ta sẽ thắng không những một vài quốc gia, mà là toàn thể thế giới loài người và thế giới loài quỷ. Do đó, chúng ta sẽ có sức mạnh không những của các bậc siêu nhân, mà là của Chúa Thánh Thần. Chính bởi nhiệt tình của ngọn lửa thiên đó, vô số con cái trong hội thánh sẽ vì Chúa Kitô mà chịu các điều sỉ nhục, mà đương đầu với tất cả gian nguy, mà san bằng mọi trở ngại mãi cho đến hơi thở, đến giọt máu cuối cùng. Tuyệt vời thay, tình yêu Thiên Chúa chiếu cố đến chúng ta, chương trình kỳ diệu của bác ái bao la. Giờ quyết liệt đã điểm, thông điệp đến chống đối các quyến rũ Satan, cùng mời chúng ta bắt chước lòng nhân từ của Đấng Cứu Thế đối với kẻ tội lỗi, ốm đau, tật nguyền, đặc biệt là đối với các trẻ thơ. Cũng trong ý đó, mượn lời Thánh Tông Đồ, Đức Pio thứ 12 nhắc nhở chúng ta.
Trong nhiệm thể, các phần tử yếu đuối nhất lại là cần nhất, các phần tử kém kính trọng nhất lại được nhiều vinh dự nhất.
Điều đó không cho phép chúng ta thản nhiên xem những kẻ bệnh tật, dị hình dị tướng như là một gánh nặng quấy rầy xã hội. Chúa Giêsu muốn rằng luật bác ái thống trị giữa loài người cũng như giữa loài người và Thiên Chúa.
Tình huynh đệ công giáo. Chính vì vậy mà vào giờ phút nghiêm trọng này, giờ phút mà cái xã hội loài người hoàn toàn đổ nát điêu tàn, thì lại phát sinh từ con cái Thiên Chúa niềm hy vọng một nền văn minh tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bền vững nhất. Như thế, sự việc Chúa Kitô đến phấn chấn đức tin chúng ta qua chị nữ thu hèn mọn Josepha thật là cấp bách. Chúng ta cần lắng nghe tiếng gọi tình yêu để nhớ lại rằng xã hội chân chính của loài người phải là một xã hội vinh quang trong tình yêu, nghĩa huynh đệ công giáo phải thống trị trên các dân tộc. Trước các vấn đề quốc gia, quốc tế vô cùng rắc rối, vô cùng phức tạp, thì các cố gắng giải quyết bằng công lý vẫn còn bí lối, mong manh, chán nản. Chỉ có một giải pháp duy nhất có thể xóa bỏ mọi khó khăn trở ngại, đó là đức tin trong bác ái. Người ta có thể quả quyết rằng chỉ có một trở ngại tai hại nhất cho sự hòa hợp tốt đẹp giữa các chủ nhân và thợ thuyền, giữa các quốc gia dân tộc, đó là lòng ích kỷ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể quật ngã lòng ích kỷ, bởi sự hiệp nhất của nhiệm thể mà đầu là Chúa Kitô, cùng một nhịp điệu như thông điệp của trái tim Chúa Giêsu. Đức Pio thứ 12 đã lên tiếng với chúng ta rằng,
tình yêu bạn thánh chúng ta bao trùm vũ trụ chẳng trừ một ai, qua hội thánh. Ngài ôm ấp toàn thể nhân loại. Ngài đã đổ hết máu mình ra trên cây thánh giá, chính là để hòa giải với Chúa Cha hết thảy loài người đang chia rẽ vì màu da chủng tộc, vì ranh giới quê hương, chính là để kết hiệp chúng thành một thân thể duy nhất.
Đức Thánh Cha cũng không ngần ngại đẩy cái bác ái đó tới kẻ thù của giáo hội.
Tình yêu chân chính đòi buộc chúng ta phải nhận biết các kẻ chưa được kết hiệp vào nhiệm thể giáo hội, thì họ cũng là anh em của Chúa Kitô, vì họ cũng được kêu mời như chúng ta vào cuộc cứu thoát đời đời. Hẳn rằng hiện nay không thiếu chi người đang hô hào, đang cổ võ chiến tranh hận thù, làm phương tiện kích thích phẩm giá và sức mạnh con người. Nhưng chúng ta, những kẻ vô cùng xót xa nhận thấy cái hậu quả khốc liệt của chủ thuyết đó, chúng ta mạnh bước tiến theo vua hòa bình. Ngài dạy chúng ta chẳng những phải yêu thương những kẻ không cùng quốc gia dân tộc, mà còn yêu thương cả kẻ thù nữa. Chúng ta hãy tung hô tình yêu bao la cao cả, tình yêu không giới tuyến, không biên cương của Đấng Cứu Thế. Tình yêu mà các dân tộc với muôn ngàn sắc thái khác biệt không thể bẻ gãy. Tình yêu mà cái mênh mông của đại dương không thể nhẹ vơi. Tình yêu mà chính cả trận chiến, có cũng như không, lý do chính đáng không thể phân tán bẻ gãy được.
Tinh thần phạt tạ. Nhưng tình bác ái đó trước tiên phải gây được mối giao hảo giữa nhân loại, kể cả những kẻ đang hậm hực, sôi sục chống báng lẫn nhau, và sau đó mới có thể hoạt động hữu hiệu bằng cách đổ máu ra với tinh thần phạt tạ. Điểm quan trọng nhất của thông điệp là lời thánh tâm Chúa kêu gọi chúng ta cộng tác để bổ túc cuộc thương khó của Ngài. Ngài hằng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và tính chất cần thiết của sự phạt tạ.
Để cứu rỗi một linh hồn, cần phải đau khổ nhiều. Biết bao nhiêu linh hồn lao mình vào cõi hư mất. Máu của cha đã trở nên vô ích cho chúng. Nhưng các kẻ yêu mến cha, dâng mình phạt tạ thì kéo được lòng xót thương Thiên Chúa. Chính điều đó đã cứu thế gian. Con hãy hiệp với trái tim cha, mà phạt tạ bằng trái tim cha. Con hãy làm sáng danh cha, và cũng bởi trái tim cha. Con hãy làm dịu cơn thịnh nộ Chúa cha. Con hãy dâng trái tim cha lên Chúa cha như của lễ tình yêu cho các linh hồn thế gian, và cách riêng cho các linh hồn hiến tế. Con hãy sống với cha như cha sống với con. Sự đau khổ của con sẽ là sự đau khổ của cha, và sự đau khổ của cha sẽ là sự đau khổ của con.
Ngàn lời như thế được đọc cho Josepha viết, vì có lẽ đó là điều mà người đời rất dễ quên. Nếu chúng ta để ý đến những lời Chúa Giêsu mời Josepha hiệp với Ngài để cứu nhân loại hay để giải thoát một vài linh hồn do trái tim Ngài giao phó, thì chúng ta thấy trong những lời đó chứa đựng một chủ thuyết mà chính các kẻ sốt mến cũng chưa suy niệm đủ, cũng chưa thấu triệt tường tận. Chúng ta không sống, chúng ta không đau khổ, chúng ta không chết cho chúng ta. Đấng Kitô, Ngài là đầu duy nhất của chúng ta đã lập giữa các chi thể của Ngài một sự đoàn kết vô cùng chặt chẽ, vô cùng thắm thiết, một sự thông công vô cùng hoàn hảo, bằng lời cầu nguyện, bằng công nghiệp, đến nỗi một trong chúng ta ai cũng có thể hưởng nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, ai cũng có thể dâng của lễ hy sinh mình hiệp với lễ tế duy nhất trên đồi Calvario để kéo lòng thương xót và ánh sáng xuống cho kẻ khác. Đặc điểm này xác nhận căn nguyên và bản tính siêu việt của học thuyết Công giáo. Đức Giáo Hoàng cũng dạy chúng ta cùng một học thuyết như vậy, cũng cho chúng ta nghe những lời khẩn cầu cấp bách đó. Trong chỉ dụ nhiệm thể, Ngài dạy rằng sự phạt tạ là bổn phận khẩn thiết của chúng ta để cứu các quốc gia khỏi hiểm họa chiến tranh. Ngài muốn chúng ta vui lòng bước theo vết máu đào của Chúa Kitô, chết với Ngài để sống với Ngài, thánh hóa bản thân mỗi ngày bằng thánh thể, cứu giúp tất cả những kẻ khốn cùng, thống trị thân xác bởi lòng sám hối. Tắt một lời, chúng ta bổ túc những gì thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho thân thể Ngài là hội thánh, có nghĩa là cho tất cả các linh hồn tội lỗi vì sự liên hệ mật thiết với nhau, không một linh hồn nào mà không được tái sinh, chấn hưng hay cứu thoát bởi những kẻ đã đau khổ cho nó nơi Chúa Giêsu Kitô.
Sự trông cậy vững vàng vào đức nữ đồng trinh đồng công cứu chuộc. Giữa thông điệp thánh tâm và chỉ dụ nhiệm thể, chúng ta còn nhận thấy một sự trùng hợp vô cùng ý nghĩa đáng ghi nhớ khác, đó là niềm trông cậy vững vàng vào đức trinh nữ đồng công cứu chuộc. Trong những lần Chúa hiện ra với Josepha, Đức Mẹ thường đến để an ủi khi người cô quạnh, để trấn an khi người lo sợ, để chuẩn bị cho người tiếp trước Chúa Giêsu, để hướng dẫn lúc người lạc lối, để củng cố sức mạnh khi người bị đe dọa, để khuyến khích khi người quá bối rối lo âu, để dục lòng trông cậy khi người quá e dè sợ hãi, để giúp người chiến thắng khi ác quỷ tấn công, để dạy người con đường núi sọ khi người bị thúc bách yêu thương cùng phạt tạ. Tóm lại, thông điệp thánh tâm dạy chúng ta rằng lời Thiên Chúa chỉ có thể nở hoa, kết trái trong linh hồn nhân loại bởi sự phù hộ và cầu bầu của Đức Mẹ. Trong mọi trường hợp, sứ mạng môi giới của Đức Trinh Nữ Maria đều cần thiết. Đức Thánh Cha đã hành động đúng như phản ảnh của chương trình Thiên Chúa, Ngài nói.
Nếu lòng chúng ta thật sự hằng ấp ủ sự cứu rỗi đại gia đình nhân loại được cứu chuộc bằng giá máu Thiên Chúa, thì chúng ta phải dâng những ước nguyện của chúng ta qua tay Đức Trinh Nữ Maria.
Biết bao nhiêu lý lẽ để chúng ta vững vàng tin cậy vào sự cầu bầu của Đức Mẹ. Hãy nhớ lại rằng Mẹ tinh tuyền mọi đàng, không vương tội tổ tông. Mẹ luôn gắn bó với con để tế lễ Chúa Cha. Mẹ kết hiệp với của lễ toàn thiêu, quyền hạn và tình yêu của một Eva mới cho đoàn con A-dòng như bợn tội truyền. Phàm tính, mẹ đã là mẹ Chúa chúng ta, đầu nhiệm thể. Này cách siêu nhiên, mẹ là mẹ của nhiệm thể Ngài, bởi tích hiệu đau khổ và vinh hiển mới. Nhiệm vụ phạt tạ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều khi chúng ta cảm thấy được nâng đỡ bởi mẫu gương và bởi lời cầu bầu của mẹ Chúa Giê-xu Ki-tô.
Công giáo tiến hành, những thảm trạng của xã hội suy đồi hiện thời đã khiến cho những lời chỉ dạy đó trở nên vô cùng khẩn thiết. Các nhà lãnh đạo và các chiến sĩ công giáo tiến hành chẳng cần nghĩ đến điều đó sao. Mặc dù chiến tranh lâm le tàn phá nước Ý và Roma, Đức Giáo Hoàng vẫn quyết định ban hành chỉ dụ nhiệm thể ngày 29 tháng 6 năm 1943, là vì trong giới tín hữu đã có nhiều luồng tư tưởng sai lạc, lôi kéo tâm tư con người ra khỏi con đường ngay chính của chân lý. Trước những lầm lạc đó, học thuyết tuyệt vời về nhiệm thể đã ra đời để chấn chỉnh tư tưởng và liên kết chặt chẽ mọi tầng lớp giáo dân, giáo sĩ và giáo hoàng.
Các chiến sĩ công giáo tiến hành, khi nghiên cứu kỹ lưỡng bức thông điệp của Thánh Tâm, ắt sẽ thấu suốt cách kỳ diệu về những lỗi lầm của thời đại tân tiến, về những chân lý do chỉ dụ nhiệm thể long trọng đưa ra ánh sáng. Sự sùng kính càng ngày càng thêm tin tưởng vào trái tim hay thương xót của Chúa Giê-xu. Sự nhận biết tình yêu Chúa Ki-tô là nguồn ơn thiên dạy chúng ta không nên trông cậy vào công nghiệp riêng tư, không nên chán nản trước cảnh nghèo khó của mình. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa khai thác và tận dụng cả những lỗi lầm của chúng ta nữa, để nước Ngài trị đến. Đức tin sống động trong sức mạnh xây dựng của bác ái để thành lập giữa loài người một xã hội tình yêu thánh thiện. Niềm hy vọng một ngày kia, tất cả những gì trên trời, dưới đất được hiệp nhất trong nhiệm thể. Thần lực của ba ngôi Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta cộng tác vào sự giải thoát loài người tội lỗi bằng đường lối cầu nguyện, hãm mình, thống hối, hy sinh, lòng báo hiếu Đức Mẹ, đứng làm môi giới thông mọi ân lành cho chúng ta. Tất cả những tình cảm phát sinh do sự suy niệm những lời mời gọi của Chúa Ki-tô, điều đó tránh cho chúng ta cái thuyết thần bí sai lạc. Thay vì hạ bệ con người và tôn vinh Đấng Ki-tô, thì học thuyết ấy dành cho con người tất cả những thần tính của Thiên Chúa, tránh cho chúng ta cái chủ nghĩa trung lập giả tạo. Nó phó mặc cho Thiên Chúa công việc cứu vớt các linh hồn và loại ra mọi sự cộng tác với Ngài của con người. Tránh cho chúng ta cái thuyết duy lý nguy hại. Nó cho rằng tất cả những gì vượt hẳn và chi phối trí óc con người đều là ngụy biện. Tránh cho chúng ta cái duy thực chủ nghĩa. Nó tin tưởng vào sức mạnh pháp lý và hợp quần của hội thánh, vào khả năng sinh hoạt của con người, chứ không phải vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tránh cho chúng ta tất cả những thủ đoạn tàn phá các phương tiện siêu nhiên như kinh nguyện, cáo tội, đau khổ, bác ái, để rồi tán dương những cách thức mà con người có thể tự tạo lấy, không cần đếm xỉa vào sự thông công với các thánh và các phần nhiệm thể của Chúa Ki-tô.
Thông điệp dự liệu cả phần sửa sai cho nhân loại, mà theo sự báo động của Đức Thánh Cha, thì ngày nay các tín hữu là hạng người bị đe dọa nhất. Tinh thần hợp thời, thích nghi đó, chẳng lòa mắt chúng ta sao? Tất cả những ai xem thường cái xấu xa của thời đại, thì cho rằng tiếng gọi tình yêu chỉ là một sự tự chuyện, khuyến thiện. Nếu chúng ta không điếc lác trước những lời của Đấng Cứu Thế, chúng ta phải ghi lấy một niên hiệu mới trong lịch sử tinh thần của Hội Thánh Công Giáo. Tôi chỉ còn thú nhận những ý tưởng thầm kín mà thông điệp do Josepha Menendez đã gửi cho tôi về tương lai của dòng Thánh Tâm. Vừa nhìn thấy Trinh Nữ, người em họ, đến thăm mình, bà Isabe đã cất tiếng ngợi khen.
Ôi Maria, bà có phúc hơn mọi người nữ, và con lòng bà gồm phúc lạ.
Và dường như để dạo khúc nhạc đầu bản Magnificat, người thêm.
Phúc cho kẻ nào tin, vì họ sẽ hoàn thành những gì Chúa giao phó.
Chắc chắn là tôi thiếu đức tin, nếu tôi không quả quyết rằng thông điệp đã khai mạc cho dòng thánh tâm, một kỷ nguyên thánh đức và truyền giáo mới. Thánh ý Chúa hẳn nhiên là hoàn toàn tự do như bản tính, cũng chỉ có thể tạo được năng lực lôi kéo được lòng thương xót dưới điều kiện thích ứng thôi. Nếu chúng ta không muốn phản bội lời hứa chắc chắn nhất của chúng ta, thì trước tiên chúng ta cần phải đáp lại những ước nguyện của chúng ta một cách chân thành quảng đại. Ai còn ngần ngại thực hiện chương trình do chính Thiên Chúa vạch ra với nhiều tình thương? Ai còn ngần ngại yêu say đắm trái tim đã phú dâng không chút đắn đo? Thông điệp đã viết lên bằng những chữ to có lửa tình rực cháy. Sùng kính thánh tâm, bác ái nhân từ, tin cậy phó thác, khiêm tốn phó thác, thương xót phạt tạ, cứu rỗi linh hồn, môi giới Maria.
Làm thế nào những dòng chữ này chẳng được khắc sâu vào lòng các nữ tu dòng thánh tâm? Làm thế nào những nhân đức đó chẳng được các người thực hiện với lòng trung thành tuyệt đối? Sứ mệnh của dòng thánh tâm trong hội thánh và công giáo tiến hành có đem lại cho thông điệp một tầm quan trọng lớn lao hay không là tùy thuộc vào sự các người tin cậy ít hay nhiều vào trái tim Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thường ngỏ lời với nhân loại qua một kẻ trung gian, và hôm nay để dễ dàng đạt tới mục đích đó, Ngài đã chọn một cộng sự viên chuyên việc dạy dỗ trẻ thơ. Ai còn có thể bảo rằng sự lựa chọn đó là tình cờ? Tôi thiết tưởng một học thuyết, một nền luân lý, một giáo điều chỉ có thể thâm nhập, sâu đậm vào hồn xác con người bằng phương tiện giáo dục. Thế hệ trẻ là thế hệ mạnh, hấp thụ men đời. Bột chỉ dạy nhờ men. Vào thế kỷ kinh hoàng của ác quỷ này, các linh hồn đã kiệt sức vì sợ sệt, vì kiêu căng. Tôi vô cùng xúc động khi nghĩ đến những ơn mà dòng thánh tâm đã nhận lãnh để đào tạo các chiến sĩ công giáo tiến hành. Các bà mẹ nội trợ có một đức tin không hề lay chuyển, một đức tin chiến thắng bằng tình yêu, bằng tình thương xót của Thiên Chúa. Họ sẽ múc lấy chính trong đức tin ấy lòng can đảm để cứu vớt vô số linh hồn bởi sự phạt tạ kết hiệp trái tim bị đồng thâu qua của Chúa Giê-xu Ki-tô. Thông điệp được giao phó cho dòng này trước nhất. Ước sao, nhà dòng không những không làm giảm đi cái tầm quan trọng hiện thời, mà sẽ khiến hạt giống đó sinh sôi nảy nở trăm ngàn lần. Ký tên, cha Chamot, dòng tên.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe kỳ thứ 46 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.